Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khang,
Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương thứ 9. Đức Giêsu bị dẫn đi từ tòa Anna đến tòa Caipha.
Khi bị dẫn tới tòa Anna, Đức Giêsu phải đi qua nhà Caipha. Bây giờ, người lại bị dẫn trở lại trên con đường chéo giữa hai nhà, chỉ cách khoảng 300 bước. Con đường nằm giữa mấy bức tường cao và dãy nhà nhỏ thuộc về hành lang tòa án của Caipha, được thắp sáng bằng đèn đuốc và đầy những người Do Thái hung dữ và ồn ào. Phải vất vả lắm thì các người lính mới đẩy lui được đám đông. Những người từng xúc phạm Đức Giêsu ở tòa Anna lại tiếp tục chế giễu và hành hạ, sỉ nhục người suốt trên quãng đường. Tôi thấy mấy người vũ trang thuộc đủ cấp bậc của tòa án đang đẩy lui một ít người than khóc thương cảm Đức Giêsu, trong khi một số khác tụm năm tụm ba mắng nhiếc và kết tội người. Bọn này hối lộ để được vào trong tòa Caipha. Để lên tòa Caipha, người ta phải đi qua một cổng dẫn vào sân lộ thiên thật rộng, sau đó qua một cổng thứ hai và một sân khác có tường cao bao chung quanh tòa nhà. Chỗ này chúng ta sẽ gọi là tòa trông, một loại tiền đình có ba mặt được bao bọc bằng các cột ở đằng trước tòa nhà, mà chiều dài gấp đôi chiều rộng, và trước đó là một quảng trường vuông vức. Tiền đình này được gọi là atrium, có ba lối dẫn vào từ ba phía, mà lối chính từ phía sau, đó là từ chính tòa nhà. Vào từ phía này, người ta có thể đi sang bên trái ra ngoài trời, đến một lò xây bằng gạch, trong đó lửa luôn luôn cháy. Sau đó rẽ sang phải, họ sẽ gặp một sân có mái che, mà sau lưng là dãy cột thật cao. Chỗ này tạo thành mặt thứ tư của atrium và kích thước chừng một nửa. Ở đây có một bục hình bán nguyệt cao hơn mặt đất vài bậc, có ghế của các thành viên hội đồng, ghế của thượng tế ở giữa và cao nhất. Tù nhân, có lính bao quanh, đứng ở giữa vòng bán nguyệt. Ở hai bên, hoặc phía sau tù nhân là chỗ của các nhân chứng và người kết tội. Các cửa phía sau ghế quan tòa dẫn đến một phòng lớn, hình tròn, chung quanh tường có ghế ngồi. Phòng này được dùng để bàn chuyện mật. Khi rời ghế quan tòa và đi vào sảnh đường này, người ta sẽ thấy các cửa bên trái và bên phải. Các cửa này mở ra các bậc tam cấp đi xuống tòa trong. Khi rời sảnh đường qua cánh cửa bên phải và rẽ sang phía trái, sẽ thấy lối vào một hầm tối ở dưới đất, dẫn đến các xà lim. Một trong những xà lim này, sau ngày lễ hiện xuống, tôi thấy ông Gioan và Phêrô ngồi ở đó suốt đêm. Họ bị tù sau khi ông Phêrô chữa lành người què ở cổng đẹp của đền thờ. Bên trong và chung quanh tòa nhà, đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Ngoài ra, ở giữa atrium là một lò lửa sáng rực. Nó như một cái lò chìm trong lòng đất, nhưng mở nắp. Tôi nghĩ nhiên liệu là than bùn và được mồi vào lò từ bên trên. Vương cao ở mọi phía là các ống hình sừng cao hơn đầu người để thải khói ra. Tuy nhiên, ngay ở giữa, có thể nhìn thấy ánh lửa. lính tráng, đầy tớ, bọn hạ cấp, hầu hết được hối lộ để làm chứng dối đang đứng chung quanh lò lửa. Trong bọn có một vài phụ nữ, các cô gái không đoan trang, bán nước uống cho lính tráng và bán bánh nướng cho họ để kiếm ít tiền. Cảnh tượng vô trật tự và náo nhiệt này làm tôi nhớ đến ngày hội hè địch tráng. Hầu hết những người được mời triệu tập đã tề tụ xung quanh Thượng Tế Cai Pha, ngồi trên bục bán nguyệt, trong khi đây đó còn có thêm người đi vào. Các người kết án và các chứng dối hầu như tràn ngập atrium. Những người khác đang cố chen vào, và thật khó để giữ họ đứng yên tại chỗ. Không lâu trước khi đám rước dẫn Đức Giê-xu vào, ông Phê-rô và Gio-an vẫn còn khoác áo của người đưa tin, đi vào tòa ngoài. Nhờ đám đầy tớ quen biết can thiệp, nên ông Gio-an may mắn lọt qua được cổng vào tòa trong. Nhưng vì đám đông chen lấn, cửa này được đóng lại lập tức. Ông Phê-rô chậm chân vì đám đông. Khi đến được cổng thì người gác không cho vào. Ông Gio-an ra can thiệp, nhưng ông Phê-rô vẫn không vào được bên trong. Nếu sau đó không có sự can thiệp của ông Nicodemo và Giuse Arimete vừa mới đến. Khi vào bên trong, cả hai cởi áo choàng và đưa trả cho các người phục dịch, và sau đó đứng lẫn vào đám đông trong atrium phía bên phải, nơi họ có thể thấy ghế các quan tòa. Cai Pha đã ngồi trên tòa cao, và xung quanh hắn có khoảng 70 thành viên của đại công nghị. Các viên chức chính phủ, các ký lục và kỳ mục ngồi hoặc đứng ở hai bên, và xung quanh họ là các nhân chứng và đám người đê tiện. Lính tráng đứng chứng giữ ở bên dưới bục, ở phía cổng có hàng cột cao, và ở xung quanh atrium kéo dài tới cửa là nơi đám rước sẽ đi vào. Cửa này không trực tiếp đối diện với tòa án, nhưng ở phía trên trái của atrium. Cai Pha là một người nghiêm nghị, nét mặt hồng hào và hung dữ. Hắn khoác một chiếc áo dài đỏ đậm, được trang điểm bằng hoa và tua vàng. Trên vai, trước ngực và dọc theo đằng trước là các vòng bạc sáng choang dưới nhiều hình dạng. Trên đầu đội nón giống như nón giám mục ngày nay, phía trước và sau uốn cong và dính lại ở đỉnh, hai bên để trống và có vạt phủ dài xuống vai. Cai Pha và các cố vấn đã tụ tập ở đây từ lâu. Nhiều người vẫn ngồi tại đây ngay sau khi Giuđa và nhóm lính đi bắt Đức Giê-xu. Cai Pha tức giận và thiếu kiên nhẫn đến độ, dù đang mặc y phục lộng lẫy, hắn cũng bước khỏi ngay và đi ra tòa ngoài để hỏi một cách giận dữ xem Đức Giê-xu đã đến chưa. Sau cùng, khi thấy đám rước đang đi đến, thì Cai Pha trở về ghế ngồi.
Chương thứ 10. Đức Giê-xu trước mặt Cai Pha.
Giữa những tiếng kêu gào nhục mạ như điên dại, với những xô đẩy, lôi kéo và ném bùn, Đức Giê-xu bị dẫn vào atrium, là nơi, thay vì sự thịnh nộ không kềm chế được của đám đông, lại là những tiếng xì xào và thì thầm của sự giận dữ được kèm lại. Rẽ về bên phải của lối vào, đám rước đối diện với tòa án. Khi Đức Giê-xu đi ngang qua Phê-rô và Gio-an, người trìu mến liếc nhìn họ, tuy không quay đầu lại vì sợ họ bị lộ diện. Khi người vừa mới đi qua hàng cột ở lối vào và xuất hiện trước đại công nghị, Cai Pha đã lớn tiếng nói với người.
Người đã đến, tên xúc phạm Thiên Chúa. Người dám xáo trộn đền linh thiêng này.
Trái bầu đựng lời kết tội của Anna được tháo ra khỏi vương trường giả. Khi lời kết tội được đọc lên, Caiapha tuôn ra một tràng trách mắng và nhục mạ Đức Giêsu. Trong khi lính tráng và những người độc ác đứng gần đó kéo giật người từng chập. Chúng cầm trong tay các thanh sắt nhỏ, một số có đầu nhọn, một số có hình trái lê để thúc bên này, thọc bên kia và hét lớn.
Trả lời đi, mở miệng ra, không biết nói hả?
Tất cả những điều ấy xảy ra trong khi Caiapha còn giận dữ hơn Anna, quát tháo ầm ĩ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác với Đức Giêsu. Nhưng Chúa bình tĩnh và chịu đựng, mắt nhìn xuống đất, ngay cả không liếc nhìn Caiapha. Bọn độc ác, để buộc người phải nói, đã đánh vào cổ, đấm thụi người từ đủ mọi phía. Hơn thế nữa, một tên hung ác dùng ngón tay cái ấn môi dưới của Đức Giêsu vào răng và nói,
"Cắm đi!"
Và bây giờ đến phần hỏi cung nhân chứng. Nó không gì khác hơn là tiếng la hét vô trật tự, tức giận của đám người được mua chuộc, hay các lời khai của kẻ thù Đức Giêsu thuộc đám Pharisêu và Sadducee bực tức. Một số người trong bọn họ được chọn ra để đại diện cho nhóm trong phần hào hứng này. Chúng đưa ra các điểm mà trước đây Đức Giêsu đã trả lời chúng hàng trăm lần, tỉ như chúng nói người chữa bệnh và trừ quỷ nhờ quyền lực của quỷ, người vi phạm ngày Sa-bát không chịu chay, môn đệ người ăn cơm không rửa tay, người xúi dục dân chúng, gọi người Pha-ri-siêu là loài rắn độc và thế hệ ngoại tình, người tiên đoán sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem và giao dịch với người ngoại đạo, bọn thu thuế, người tội lỗi và các phụ nữ tai tiếng, người đi đó đây với đám đông môn đệ, tự cho mình là một ông vua, một ngôn sứ, phải, ngay cả xưng mình là con Thiên Chúa, và người thường nói về nước trời. Hơn thế nữa, chúng còn đưa ra rằng người lên án việc tự do ly dị, người chúc giữ cho Giê-ru-sa-lem, người tự coi là bánh sự sống, và đưa ra một giáo thuyết chưa từng nghe thấy bao giờ, đó là ai không ăn thịt và uống máu người sẽ không có sự sống đời đời.
Theo cách đó, mọi lời lẽ, giáo huấn và nhụ ngôn của người bị hiểu lầm và xuyên tạc, bị lẫn lộn với các lời xỉn nhục và tức giận, và được gán cho người như các tội ác. Tuy nhiên, các nhân chứng lại mâu thuẫn và gây lúng túng cho nhau. Một người nói,
nó tự xưng là vua.
Người kia lại kêu lên,
không, nó chỉ làm kiểu cách thế thôi. Vì khi dân chúng muốn tôn nó làm vua, thì nó lại bỏ trốn.
Sau đó một người khác la lớn,
nó nói nó là con Thiên Chúa.
Và rồi lại có người bắt bẻ,
không, không phải vậy. Nó chỉ xưng là con vì nó chưa toàn ý muốn của người cha.
Một số khác tuyên bố rằng, những người được Đức Giêsu chữa lành lại bị đau trở lại. Như thế, quyền năng chữa lành của người không gì khác hơn là yêu thuật. Về lời buộc tội dùng ma thuật, nhiều người được đưa vào để chống đối người, và rất đông nhân chứng tiến ra. Việc chữa lành một người ở hồ Bát-sa-đa được đưa ra một cách méo mó và được trình bày sai lạc. Những người Pha-ri-siêu ở Sepharish, mà Đức Giê-su từng tranh luận với họ về vấn đề ly dị, bây giờ kết án người về tội giảng dạy một giáo thuyết sai lầm. Và một thanh niên ở Na-gia-rét, người mà Đức Giê-su từ chối không nhận làm môn đệ, giờ đây hắn đê tiện đến độ dám tiến ra làm chứng tố cáo người. Chúng còn kết án người về tội tha thứ cho một phụ nữ phạm tội ngoại tình, dám tố cáo tội ác của người Pharisêu và nhiều điều khác. Bất kể mọi nỗ lực, chúng vẫn không thể chứng minh được một lời buộc tội nào. Đám đông nhân chứng dường như tiến ra để chế giễu Đức Giêsu hơn là để lạc chứng. Chúng sôi nổi cãi nhau, trong khi Caipa và một số cố vấn khác không ngừng nhạo cười vui vẻ và thêm lời châm chọc. Họ lớn tiếng:
"Ngươi là loại vua gì? Hãy chứng tỏ quyền lực của ngươi đi. Hãy gọi đoàn lũ thiên thần mà ngươi nói trong vườn cây dầu đi. Ngươi giấu tiền bạc của các bà ngoá và các tên khờ dại ấy ở đâu? Ngươi hoang phí cả một tài sản, và ngươi có gì để chứng minh quyền đó? Trả lời đi, nói đi. Bây giờ, ngươi phải nói trước các quan tòa, thì ngươi lại câm nín. Lẽ ra, ngươi phải làm thinh trước đám đông và đám phụ nữ thấp hèn, thì ngươi lại nói quá nhiều."
Mọi lời ấy được kèm theo những hành hạ mới của các đầy tớ. Chúng đấm đá để cố gắng bắt người phải trả lời. Chỉ nhờ sự giúp của Thiên Chúa nên người mới sống nổi để có thể gánh tội trần gian. Một số nhân chứng độc ác tuyên bố người là một đứa con bất hợp pháp, mà lời buộc tội ấy lại trái ngược với lời lẽ sao?
Điều đó sai lầm. Mẹ của nó là một trinh nữ đạo đức thuộc về đền thờ, và chúng tôi có mặt trong đám cưới của bà ấy với một ông rất kính sợ Thiên Chúa.
Và sau đó các nhân chứng này cãi nhau ôm sờm.
Kế đó, chúng kết án Đức Giêsu và các môn đệ về tội không dâng lễ vật vào đền thờ. Đúng là tôi không bao giờ thấy Đức Giêsu và các tông đồ đem bất cứ lễ vật nào vào đền thờ, ngoại trừ chiên vượt qua. Tuy nhiên, ông Giuse và bà Anna, khi còn sống, thường dâng lễ vật thay cho Đức Giêsu. Nhưng tục lệ này không có giá trị, vì người Essen không bao giờ dâng lễ vật, và không ai nghĩ là phải trừng phạt họ vì sự thiếu sót này. Lời kết tội dùng ma thuật thường được lặp lại nhiều nhất, và hơn một lần, Caipha từng tuyên bố rằng các nhân chứng lầm lẫn trong lời cáo buộc cũng vì ma thuật. Giờ đây, một vài người nói rằng Đức Giêsu đã trái luật khi ăn chiên vượt qua vào ngày hôm trước, và năm trước đó, cũng vào ngày lễ này, người đã cho phép các điều trái luật khác. Lời chứng này lại tạo nên sự tức giận và chế giễu của đám đông đê tiện. Nhưng các nhân chứng quá bối rối và mâu thuẫn với nhau đến độ Caipha và các cố vấn, dù nhục nhã và điên tiết, cũng phải tuyên bố là không có lời chứng nào có giá trị. Sau đó, ông Nicodemo và Giuse Arimathe được gọi ra để giải thích tại sao họ lại để Đức Giêsu ăn lễ vượt qua ở căn phòng thuộc sở hữu của ông Giuse. Đứng trước Caipha, hai ông đưa ra tài liệu chứng minh theo truyền thống cổ truyền, người Galilee được phép ăn lễ vượt qua sớm hơn người Do Thái một ngày. Hai ông nói thêm là mọi điều khác liên hệ đến việc mừng lễ cũng được tuân giữ cẩn thận, vì có như thế, những người làm việc đền thờ mới có thể hiện diện. Điều khẳng định này làm các nhân chứng vô cùng bối rối, và các kẻ thù của Đức Giêsu rất bực tức khi ông Nicodemo cho đem ra các văn kiện và chỉ rõ đoạn văn nói về quyền lợi của người Galilee.
Ngoài một vài lý do khác nói đến quyền lợi này mà tôi quên mất, còn có điều này. Các đám người quá đông quy tụ cùng một lúc và cùng một mục đích trong đền thờ, thì không thể nào cử hành các nghi thức vào cùng một thời điểm. Vả lại, nếu tất cả đều trở về nhà cùng một lúc, thì đường phố quá chật chội không thể nào di chuyển được. Mặc dù người Galilee thường không lạm dụng quyền lợi của họ, tuy nhiên ông Nicodemo đã đưa ra tài liệu để chứng minh một cách chắc chắn về quyền lợi ấy. Cơn thịnh nộ của người Pharisee đối với ông Nicodemo lại càng mạnh hơn khi ông kết luận rằng các nghị viên của đại công nghị phải cảm thấy buồn phiền khi bị gọi đến trụ tòa một phiên tòa hiển nhiên được thiết lập vì thành kiến, được diễn ra vội vàng và quá hung bạo vào đêm trước ngày lễ trọng. Và vì thế những mâu thuẫn trắng trợn của các nhân chứng trước sự hiện diện của họ và trước đám đông phải là một sỉ nhục lớn lao đối với các nghị viên. Người Pha-ri-siêu giận dữ liếc nhìn ông Nicodemo và với sự sức sực trơ tráo, chúng vội vàng tiếp tục tra hỏi các nhân chứng. Sau nhiều lúng túng, sai lầm, chứng cứ gian dối, hai nhân chứng bước ra tòa và nói:
Ông Giê-xu tuyên bố là ông ấy sẽ tiêu hủy đền thờ do tay con người làm ra, và trong 3 ngày sẽ xây lại đền thờ khác, không do tay con người.
Nhưng hai người này cũng cãi nhau về lời lẽ của họ. Một người nói:
Ông Giê-xu sẽ xây một đền thờ mới, do đó ông mừng lễ vượt qua mới ở chỗ khác, vì ông sẽ tiêu hủy đền thờ cũ.
Người kia vặn lại:
Nhà mà ông ta ăn lễ vượt qua do tay con người làm ra, do đó ông ta không muốn nói như vậy.
Bây giờ Khai Pha thật sự điên tiết vì sự hành hạ Đức Giê-xu, sự mâu thuẫn trong lời chứng và sự im lặng không thể hiểu của bị cáo bắt đầu gây một ấn tượng sâu đậm nơi các người hiện diện, và một số nhân chứng còn bị nhạo cười khinh miệt. Sự im lặng của Đức Giê-xu đã thức tỉnh lương tâm nhiều người, và khoảng 10 người lính quá xúc động trước sự kiện ấy đã miễn cưỡng rời tòa án. Khi họ đi ngang qua ông Phê-rô và Gioan, họ nói với hai ông:
Sự im lặng của ông Giê-xu người Ga-li-lê giữa những đối xử đáng hổ thẹn thật thương tâm, cũng là Đức không mở ra mà nuốt chửng những tên hành hạ người. Nhưng các ông hãy cho chúng tôi biết chúng tôi phải đi đâu.
Tuy vậy, hai tông đồ có vẻ vì không tin mấy người lính này, hoặc sợ bị nhận diện là môn đệ Đức Giê-xu, nên đã buồn bã trả lời một cách rất tạm khoát:
Nếu các ông thấy đó là sự thật, thì hãy đi theo sự thật, đừng lo đến các điều khác.
Sau đó, hai người lính ra khỏi tòa ngoài và vội vã đi về thành phố. Họ gặp một vài người đã hướng dẫn họ đến các hang đá ở bên kia núi Cây Dầu, về phía nam Jerusalem. Ở đây, họ tìm thấy một vài tông đồ đang ẩn nấp, mà lúc đầu họ lùi bước đề phòng. Nhưng sự sợ hãi của họ tan biến khi nghe tin về Đức Giê-xu và biết rằng chính các người lính này cũng bị nguy hiểm. Sau đó không lâu, họ chia tay nhau và tản mát đi nhiều nơi. Caipha điên tiết vì cuộc cãi nhau của hai nhân chứng sau cùng, nên hắn đã đứng dậy, đi xuống một vài bậc tiến về Đức Giê-xu và nói:
Người không trả lời gì về những lời cáo buộc này sao?
Hắn bực tức khi Đức Giê-xu không nhìn hắn. Lúc ấy, tên lý hình nắm tóc Đức Giê-xu kéo ngửa đầu ra đằng sau và đấm vào cầm người. Nhưng ánh mắt người vẫn nhìn xuống. Caipha giận dữ vung hai tay lên và bằng một giọng đầy phẫn nộ, hắn nói:
Nhìn danh Thiên Chúa hàng sống, ta buộc ngươi phải nói cho chúng ta biết có phải ngươi là Đức Kitô đứng được sức giàu, còn Thiên Chúa đáng được chức tốt nhất hay không?
Một sự im lặng nặng nề bao trùm đám đông đang ồn ào. Đức Giê-xu được Thiên Chúa thêm sức, lên tiếng bằng một giọng uy nghi không thể diễn tả. Một giọng là mọi tâm hồn phải kính sợ, giọng của ngôi lời vĩnh cửu.
Ta đây, ngươi nói đúng, và ta nói cho ngươi biết, không bao lâu ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu của Thiên Chúa quyền năng, và sẽ từ trời ngự xuống trong đám mây.
Khi Đức Giê-xu công bố những lời này, tôi thấy người rực sáng, các tầng trời mở ra trên người, và trong một phương cách không thể diễn tả được, tôi nhìn thấy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tôi thấy các thiên thần và lời cầu nguyện của người công chính từng cơ cầu nài vang cho Đức Giê-xu. Ngoài ra, tôi thấy thiên tính như đang lên tiếng từ Chúa Cha và cùng lúc từ Đức Giê-xu.
Nếu ta có thể chịu đau khổ, thì ta đã làm như vậy. Nhưng vì ta từ bi, ta đã mặc lấy xác phàm trong ngôi vị của con ta, để con người có thể chịu đau khổ. Ta công bằng chính trực, nhưng kìa, ngôi con đang nhận tội của những người này, tội lỗi của toàn thể nhân loại.
Qua khe hở bên dưới cai pha, tôi thấy vực thẳm của quả ngục, một khối cầu đầy lửa và khủng khiếp với những hình dạng ghê sợ. Tôi thấy cai pha đứng trên đó, tách biệt với quả ngục chỉ qua một lớp mỏng. Tôi thấy hắn ngập tràn thịnh nộ quỷ quái. Giờ đây, cả tòa nhà dường như hòa làm một với vực thẳm quả ngục ở bên dưới. Khi Đức Giêsu long trọng tuyên bố người là Đức Kitô, con Thiên Chúa, thì hình như quả ngục khiếp sợ trước mặt người, như thể nó dốc toàn lực để chống đối với Đức Giêsu qua những người đang quy tụ trong tòa Cai Pha. Khi tôi thấy những điều này trong các cảnh tượng và hình ảnh, tôi thấy sự tuyệt vọng và tức giận của quả ngục trong biết bao hình thù khủng khiếp bay đến nhiều nơi trên trái đất. Trong đám ấy, tôi nhớ có thấy các hình thù nhỏ và đen đúa như những con chó với bàn chân ngắn và móng dài. Nhưng tôi không nhớ chúng tượng trưng cho sự dữ nào. Tôi chỉ nhớ các hình thù. Tôi thấy các bóng đen trông dễ sợ như những bóng ma di chuyển giữa những người hiện diện, hoặc ngồi trên đầu, trên vai nhiều người. Chúng đầy dẫy trong nghị hội, và chúng xúi dục người ta giận dữ và độc ác. Vào lúc đó, tôi cũng thấy từ các ngôi mộ ở bên sườn núi Sion, các hình thù ghê tởm bay trên khỏi mặt đất. Tôi nghĩ đó là ma quỷ. Tương tự, trong vùng gần đền thờ, tôi thấy chúng bay xa khỏi mặt đất. Một số có vẻ đang bị cầm tù, vì chúng di chuyển chậm chạp với các xiềng xích. Bây giờ tôi không rõ những hình thù này là ma quỷ hay các linh hồn bị giam cầm ở nhiều chỗ trên mặt đất, và có lẽ giờ đây đang xuống luyện ngục, nơi Đức Chúa sẽ mở cửa cho họ qua cái chết của người. Không ai có thể diễn tả đầy đủ những điều ấy, vì sợ mang tiếng là ngu ngốc. Nhưng khi được thấy, được cảm nhận những điều này, người ta phải nổi da gà. Giây phút đáng kính sợ, tôi nghĩ là ông Gioan cũng được thấy một số điều đó. Vì sau này tôi nghe ông có đề cập đến điều ấy. Những ai không hoàn toàn từ bỏ ma quỷ sẽ cảm thấy sợ hãi mất tinh thần vào giây phút này. Nhưng những kẻ ác độc chỉ cảm thấy giận dữ bùng nổ mà thôi.
Cai pha, như được hỏa ngục khích lệ, liền nắm lấy vạt áo choàng lộng lẫy, lấy dao cứa một đoạn, rồi xé toạc ra và la lớn.
Nó phạm thượng, chúng ta cần gì thêm nhân chứng nữa? Đó, các ông vừa nghe lời phạm thượng, các ông nghĩ sao?
Nghe những lời này, cả công nghệ đứng dậy, và đồng thanh một cách dễ sợ.
Nó đáng tội chết.
Trong khi hô to, cơn thịnh nộ nham hiểm của hỏa ngục lại càng đáng sợ hơn nữa. Bọn kẻ thù của Đức Giêsu dường như bị Satan chế ngự, và đồng bọn cùng các đầy tớ xu nịnh cũng vậy. Đây là lúc quyền lực bóng tối rêu rao chiến thắng sự sáng. Một cảm giác ghê sợ bao trùm mọi người có mặt, trong đó vẫn còn vài người giữ được chút tốt lành. Họ khép áo choàng, âm thầm lẻn ra ngoài. Những nhân chứng thuộc các giai cấp cao hơn, giờ đây không cần thiết nữa, cũng rời bỏ sảnh đường lương tâm bất ổn. Tuy nhiên, đám đê tiện lại tụ tập chung quanh đống lửa ở đằng trước, là nơi chúng ăn uống thừa mứa, sau khi được trả công cho sự phản bội. Thượng tế nói với đám lý hình:
Ta trao tên vua này cho các người, hãy dành cho tên phạm thượng những vinh dự xứng đáng.
Sau những lời này, cùng với công nghị, hắn rút lui vào phòng hình tròn phía sau tòa án, khuất sau tiền đình. Ông Gioan xúc động sâu xa, lúc đó chỉ nghĩ đến Đức Trinh Nữ. Ông sợ tin dữ do các kẻ thù đột ngột tới tay người. Bởi thế, đôi mắt nhìn về phía Đức Giê-xu, đấng thánh trên hết các thánh. Ông nói,
Thầy ơi, Thầy biết con sẽ đi đâu?
Rồi ông vội vã, từ tòa án ra đi, tìm Đức Trinh Nữ như được chính Đức Giê-xu sai đi. Ông Phê-rô, héo mòn vì lo âu và đau khổ, và vì kiệt quệ, ông cảm thấy ớn lạnh vì sương sớm. Ông cố che giấu sự muộn phiền, rồi len lén đến gần đám lửa trong Atrium. Chung quanh, đủ loại người bần tiện đang sưởi ấm. Ông không biết mình đang làm gì, nhưng ông không thể rời bỏ thầy mình được.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.